Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu về một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Đó là cái vấn đề là con dân của Chúa thì chúng ta có thái độ nào đối với vấn đề chính trị ở trong quốc gia của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ với quý ông bạn chị em về cái đề tài con dân Chúa và chính trị. Có lẽ ít nhiều gì thì cũng có lần quý ông bạn chị em nghe người nào đó nói cái câu này: người tin lành không làm chính trị. Hoặc là có người nói rằng con dân Chúa không làm chính trị. Nói như vậy là đúng hay là sai Thánh Kinh? Bởi vì chúng ta đã biết rằng là con dân của Chúa, nếp sống của chúng ta hoàn toàn dựa trên lời của Chúa. Việc gì làm hay là việc gì không làm cũng phải hoàn toàn dựa trên lời của Chúa. Bổn phận và trách nhiệm của con dân Chúa là luôn luôn đối chiếu mọi sự với Thánh Kinh, nhất là những lời được những người nhân danh Chúa rao giảng. Bổn phận là việc phải làm của một người, còn trách nhiệm là việc phải làm cho trọn vẹn, nếu không thì sẽ bị sửa phạt. Người giảng sai lời Chúa sẽ nhận lãnh trách nhiệm trước Chúa. Nhưng người nghe lời rao giảng mà không đối chiếu lời rao giảng với Thánh Kinh trước khi làm theo, thì người nghe và làm theo cũng phải chịu trách nhiệm trước Chúa về sự làm sai của mình, nếu lời rao giảng ấy sai Thánh Kinh. Hôm nay, chúng tôi xin giải bày 5 điều sau đây. Thứ nhất, chính trị là gì? Thứ nhì, làm chính trị là gì? Thứ ba, con dân Chúa làm chính trị có đúng Thánh Kinh không? Thứ tư, bổn phận chính trị của con dân Chúa là gì? Và thứ năm, điển hình một số hành động chính trị hoặc phản chính trị. Điều 1 và điều 2 thì chúng tôi dựa trên định nghĩa chung của xã hội để giải bày. Điều 3, điều 4 và điều 5 thì chúng tôi hoàn toàn dựa trên lời dạy của Chúa ở trong Thánh Kinh để giải bày. Tất cả những quy tắc, luật lệ, định nghĩa của xã hội nếu không sai nghịch lời Chúa thì đều là sự mà con dân Chúa cần phải tiếp nhận và vâng theo. Vì chúng ta đang sống trong xã hội với cái bổn phận làm muối của đất, làm sự sáng của thế gian, vâng phục các quyền cao hơn mình và trở nên mọi sự cho mọi người. Như lời của Chúa đã dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 đến câu 14 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 22. Chính trị là gì? Chính trị là một danh từ Hán Việt. Chính có nghĩa là khuôn khổ, phép tắc, đường lối ngay thẳng do bậc cầm quyền lập ra. Trị là lo liệu, quản lý, điều hành. Như vậy, chính trị là cái khuôn khổ, phép tắc, đường lối ngay thẳng do bậc cầm quyền lập ra để cai trị dân chúng trong nước và ứng xử với các nước khác, mà mục đích là đem lại sự hòa bình, hạnh phúc cho dân chúng. Hòa bình có nghĩa là không có chiến tranh cũng như không có các tệ nạn xã hội. Hạnh phúc là dân chúng được hưởng các quyền tự do như đã liệt kê trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và có ăn, có mặc, có chỗ ở, có phương tiện trao dồi trí thức. Bậc cầm quyền làm được như vậy được gọi là chính quyền, nghĩa là nhà cầm quyền chính trực hay là nhà cầm quyền công chính. Ở trong tiếng Anh, chính trị là politics với các định nghĩa nghệ thuật hay là khoa học về chính quyền. Nghệ thuật hay là khoa học liên quan đến việc lèo lái hay ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền. Nghệ thuật hay khoa học liên quan đến việc thắng và nắm giữ quyền điều khiển một chính quyền. Danh từ nghệ thuật thì nói đến cái hay, cái đẹp. Danh từ khoa học thì nói đến cái sự đúng với nguyên lý. Vậy, politics là cái sự cầm quyền cai trị một quốc gia một cách hay và đẹp, đúng với các nguyên lý về cai trị dân chúng, nhằm đem lại hòa bình, hạnh phúc cho dân chúng. Và như vậy chúng ta thấy, dù là trong tiếng Anh hay tiếng Hán Việt, mà chắc chắn rằng trong bất cứ ngôn ngữ nào khác thì cũng vậy. Chính trị đều có nghĩa là cách thức đúng đắn để cai trị một quốc gia. Nếu không phải là chính trị, thì cái quyền cai trị một quốc gia sẽ là tà quyền, bạo quyền. Tà quyền là nhà cầm quyền lập ra những khuôn khổ, phép tắc đường lối không ngay thẳng để gạt dân, giữ quyền cai trị dân để thu lợi cho những kẻ cầm quyền. Điển hình là đảng Dân Chủ hiện nay ở Mỹ. Bạo quyền là nhà cầm quyền dùng bạo lực để cai trị dân, bóc lột dân, tước đoạt những quyền tự do căn bản của dân. Điển hình là các nhà cầm quyền Hồi giáo và Cộng sản. Thánh Kinh xác nhận, mọi quyền đều bởi Thiên Chúa chỉ định, trong đó có chính quyền. Mục đích của chính quyền là để thay Chúa cai trị dân chúng, thưởng người lành, phạt kẻ dữ. Và lời của Chúa dạy về chính quyền đã được ghi lại trong Thánh Kinh như sau. Roma đoạn 13 từ câu 1 đến câu 7. Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình, vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên, ai chống cự chính quyền, tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình. Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành, mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen. Vì ngươi là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì ngươi mang gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là tôi tớ của Thiên Chúa là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi lương tâm. Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế, vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa hằng giữ việc ấy. Vậy nên các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ. Sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính. Và những câu thánh kinh này đã được chúng tôi giảng chú giải trong phần giảng chú giải sách Roma. Quý ông bà anh chị em có thể vào tìm hiểu thánhkinh.com để nghe những cái bài chú giảng này. Rồi ở trong Phi-líp nhì đoạn 2 câu 13 đến câu 14 chép. Vì Chúa hãy phục theo mọi phép tắc của loài người, hoặc như vua là người có quyền cao, hoặc các quan như những người vua sai ra để phạt những kẻ làm dữ và khen những người làm lành. Hai phân đoạn Thánh Kinh mà chúng tôi mới vừa đọc được viết ra cho con dân Chúa sống dưới cái sự cai trị của đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ nhất. Lời Chúa cho chúng ta thấy quyền cai trị quốc gia đến từ Thiên Chúa. Bậc cầm quyền phải có chính trị, tức là cái cách thức đúng đắn để cai trị quốc gia. Còn dân chúng thì phải vâng phục chính quyền. Trong thực tế thì nhà cầm quyền của đế quốc La Mã thời bấy giờ đã nhiều lần biến thành tà quyền, bạo quyền, thậm chí bắt hại và giết chết hàng triệu con dân Chúa. Khi chính quyền biến thành tà quyền, bạo quyền, ban hành những sách lược không chính đáng, thì người dân có quyền không vâng phục. Làm chính trị là gì? Làm chính trị bao gồm hai phương diện, việc làm của bậc cầm quyền và việc làm của dân chúng. Đối với việc làm của bậc cầm quyền, thì bậc cầm quyền làm ra cái chính sách và thi hành chính sách. Đó là cái sự làm chính trị của bậc cầm quyền, được thể hiện bởi các viên chức cầm quyền từ trung ương cho đến địa phương. Bậc cầm quyền do dân chúng bầu lên như trong các chế độ dân chủ, hay lưu truyền trong gia tộc như trong các chế độ quân chủ, hoặc là do tự lập sau các cuộc đảo chính, tức là lật đổ chính quyền hay là các cuộc xâm lăng, thì chính trị vẫn là điều phải có. Vì chính trị là ý trời và là bổn phận, trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với dân chúng. Bậc cầm quyền nào cũng có bổn phận và trách nhiệm tạo ra những cái khuôn khổ, phép tắc, đường lối ngay thẳng, hay, đẹp, đúng với các nguyên lý về cai trị dân chúng, nhằm đem lại hòa bình, hạnh phúc cho dân chúng, gọi chung là chính sách, và thi hành chính sách một cách hữu hiệu. Nếu không, sẽ không thể gọi là chính quyền, mà chỉ là tà quyền, bạo quyền. Phương diện thứ nhì của cái sự làm chính trị đó là việc làm của dân chúng. Việc làm chính trị của dân chúng trước hết là vâng phục chính quyền. Kế tiếp là lên tiếng phê bình, đóng góp, ý kiến hoặc là khích lệ việc làm của chính quyền. Nếu là một chế độ dân chủ thì người có khả năng nên tích cực ứng cử vào các chức vụ trong chính quyền. Người không có khả năng thì tích cực bầu cử người có khả năng vào các chức vụ trong chính quyền. Đây là nói về chế độ dân chủ thật sự, khi ai trong dân chúng cũng có quyền ứng cử. Nếu chỉ là chế độ dân chủ giả tạo, những người ứng cử do nhà cầm quyền đưa ra thì dân chúng không cần tham dự bầu cử. Nếu nhà cầm quyền trở thành tà quyền, bạo quyền, cai trị bằng sự dối trá và hà chính thì dân chúng phải tích cực phản đối. Nếu nhà cầm quyền không thay đổi thì dân chúng phải liên kết đứng lên lật đổ tà quyền, bạo quyền để lập ra một chính quyền. Hà chính là cái cách thức cai trị hà khắc, tàn ác. Người xưa có câu hà chính mãnh ư hổ giả, có nghĩa là sự cai trị hà khắc còn tàn bạo hơn cọp vậy. Nếu vì một lý do gì không thể lật đổ bạo quyền thì dân chúng chỉ còn có thể chọn cái phương cách tha hương tị nạn chính trị. Và cái thành ngữ người tị nạn chính trị có nghĩa là người tránh nạn tà quyền, bạo quyền trên đất nước của mình để được hưởng chính trị trên một đất nước khác. Thế thì con dân chúa làm chính trị có đúng thánh kinh hay không? Ý nghĩa của cái câu trở nên mọi sự cho mọi người ở trong Côrintô nhất đoạn 9 câu 22 hàm ý con dân chúa phải hòa mình trong hoàn cảnh xã hội để có thể đem tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với mọi người, cứu chuộc những ai chịu tin nhận. Côrintô nhất đoạn 9 câu 22 đến câu 23 chép: Tôi trở nên yếu đuối như những người yếu đuối để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách tôi cứu được một vài người. Nhưng điều này tôi làm bởi tin lành để tôi cũng là người dự phần. Hòa mình, hội nhập vào hoàn cảnh xã hội để đồng cảm với mọi người và rao giảng tin lành cho mọi người là bổn phận của mỗi một con dân Chúa. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã hòa mình, hội nhập vào hoàn cảnh xã hội như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 9 đến câu 13. Khi Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó, Ngài thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài phán với ông: Hãy theo ta. Ông đứng dậy theo Ngài. Xảy ra, Ngài đang ngồi ăn trong nhà. Kìa, có nhiều người thu thuế và những kẻ có tội đến ngồi với Ngài và các môn đồ của Ngài. Những người Pha-ri-si thấy vậy thì nói với các môn đồ của Ngài: Tại sao thầy của các ngươi ăn với những người thu thuế và những kẻ có tội? Khi Đức Chúa Giêsu nghe thì Ngài phán với họ: Những người khỏe mạnh chẳng cần thầy thuốc, nhưng những người có bệnh. Hãy đi, các ngươi hãy học cho biết câu này có nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế, vì ta không đến để gọi những người công bình, nhưng gọi những kẻ có tội ăn năn. Lời của Chúa cũng dạy cho con dân Chúa, đó là khi có dịp tiện thì phải làm điều thiện cho mọi người. Galati đoạn 6 câu 9 đến câu 10 chép: Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không chậm trễ thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta. Làm lành và làm điều thiện cho mọi người là gì? Là chúng ta làm bất cứ những gì không sai nghịch lời Chúa để đem lại ích lợi, hạnh phúc cho mọi người. Vì thế, việc tham dự vào các chức vụ trong chính quyền hoặc là bầu cử người xứng đáng vào các chức vụ trong chính quyền là hai trong số những việc lành và điều thiện mà con dân Chúa cần phải sốt sắng làm. Tất cả mọi việc lành đều là do Đức Chúa Trời sắm sẵn cho con dân Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 chép: Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Cơ hội để ứng cử và bầu cử các chức vụ trong chính quyền trong một chế độ tự do dân chủ chính là dịp tiện cho con dân Chúa sống trong chế độ ấy, làm việc lành, điều thiện, có ảnh hưởng tốt đến nhiều người, thậm chí đến cái sự thịnh vượng của cả quốc gia. Đồng thời mang lại nhiều thuận tiện cho công cuộc rao giảng tin lành khi đất nước được cai trị bởi chính quyền. Nếu chúng ta công nhận lẽ thật của lời Chúa trong Roma đoạn 13 câu 1 đến câu 7, rằng chính quyền được chỉ định bởi Đức Chúa Trời, thì làm sao chúng ta có thể chấp nhận lời rao giảng người tin lành không làm chính trị hoặc con dân Chúa không làm chính trị? Đức Chúa Trời luôn kêu gọi mỗi con dân Chúa vào các chức vụ các công việc trong hội thánh và ngoài hội thánh. Ngoài hội thánh, một người có thể được Chúa kêu gọi là một nông dân, công nhân, thương gia, kỹ sư, giáo sư, công an, cảnh sát, quân nhân, sĩ quan quân đội, dân biểu, nghị sĩ, bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống, vân vân, để cùng nhau xây dựng, điều hành và bảo vệ quốc gia. Mà việc xây dựng, điều hành và bảo vệ quốc gia đòi hỏi phải có chính trị và chính quyền. Vì chính quyền ra từ Đức Chúa Trời, nên con dân Chúa có bổn phận tham dự chính quyền, chọn người xứng đáng vào các chức vụ trong chính quyền, ủng hộ chính quyền, bảo vệ chính quyền, góp ý xây dựng chính quyền, để chính quyền luôn theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. Bổn phận chính trị của con dân Chúa là gì? Là công dân trong một quốc gia, con dân Chúa có cùng bổn phận làm chính trị như mọi công dân khác, như đã nói ở trong phần làm chính trị là gì ở trên. Nhưng với các nguyên tắc sau. Thứ nhất, tuân giữ mọi luật pháp của chính quyền nếu những luật ấy không nghịch lại luật pháp của Chúa. Bất cứ điều luật nào của nhà cầm quyền nghịch lại luật pháp của Chúa thì con dân Chúa không tuân theo, như lời của Chúa đã dạy trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 29. Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người. Thứ nhì, tích cực tham dự vào các chức vụ trong chính quyền nếu đó là sự Chúa kêu gọi và đặt để mình vào. Sẽ rất là vô lý khi con dân Chúa cầu nguyện xin Chúa ban cho đất nước có những người tin kính Chúa cai trị mà lại tuyên bố con dân Chúa không làm chính trị. Con dân Chúa không làm chính trị, không ứng cử hoặc không bầu cử người tin kính Chúa vào trong chính quyền, thì lấy đâu ra người tin kính Chúa cai trị quốc gia? Chắc là quý bạn chị em cũng đều nhiều lần nghe nói rằng tổng thống của nước Mỹ hiện nay là ông Donald Trump, là một người đã được Chúa sắm sẵn để làm tổng thống của nước Mỹ trong cái thời kỳ này. Và nếu Chúa sắm sẵn ông và Chúa dùng ông để cai trị nước Mỹ trong cái thời điểm này, để đem lại ích lợi cho nước Mỹ cũng như loài người ở trong các quốc gia khác, mà ông Trump không tự ra ứng cử hoặc là dân chúng Mỹ không đi bỏ phiếu để bầu cử ông, thì làm thế nào ông có thể trở thành tổng thống? Thánh Kinh đã ghi lại biết bao nhiêu trường hợp con dân Chúa làm chính trị, như Joseph làm tể tướng cho Pharaoh xứ Egypto, Môi-se thống lĩnh dân Israel ra khỏi ách nô lệ của xứ Egypto, Joshua thống lĩnh dân Israel tiến vào vùng đất hứa Canaan, rồi tiếp theo đó bao nhiêu là quan xét, vua, các quan giúp việc cho vua, thậm chí như Daniel và các bạn của ông Ezra, Nehemi là những người Israel nhưng mà làm quan giúp việc cho các vua ngoại bang không tin Chúa. Roma đoạn 16 câu 23 cũng ghi lại trường hợp một công dân Chúa làm thủ quỹ của thành phố. Philip đoạn 4 câu 22 nói đến những người nhà của Caesar, Caesar tức là hoàng đế La Mã, là những môn đồ của Đấng Christ. Và cái danh từ người nhà được dùng ở trong câu văn này không có nghĩa là dành riêng để chỉ những người cùng huyết thống ở trong gia đình, mà là một danh từ để chỉ những người cùng sống chung trong một nhà. Vì thế, nó có nghĩa là bao gồm những người cùng huyết thống với Caesar lẫn những quan chức và tôi tớ làm việc cho Caesar. Và nhờ đó mà chúng ta biết rằng vào cái thời buổi ấy, có một số quan làm việc ở trong triều đình của hoàng đế La Mã là Nero, sống chung ở trong cung điện với ông. Và nhiều tôi tớ giúp việc cho ông đã trở nên những người tin Chúa. Thứ ba, tích cực bầu cử những người xứng đáng vào trong các chức vụ của chính quyền. Trước hết là những người có lòng tin kính Chúa nếu đang sống trong một chế độ tự do, dân chủ. Thứ tư, lên tiếng giúp chính quyền hiểu rõ những điều đúng sai hoặc chỉ ra những sai trái của chính quyền khi chính quyền biến thành tà quyền, bạo quyền. Và chúng ta thấy Phaolô đã từng khuyên bảo thống đốc Philip về cái sự công bình, cái sự tiết độ và án phạt đời sau như đã chép ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 24 câu 25. Giăng Báp-tít đã từng lên tiếng chỉ ra những sự sai trái của vua Herod như đã chép trong Luca đoạn 3 câu 19. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ đã từng phản đối bạo quyền như đã chép ở trong Giăng đoạn 18 câu 23. Và thứ năm, cầu nguyện cho quốc gia và các bậc cầm quyền. Jeremy đoạn 29 câu 7 dạy rằng: Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện đấng tự hữu hằng hữu, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Câu này hàm ý, khi Đức Chúa Trời đưa dẫn chúng ta đến sống ở bất cứ một địa phương nào, một quốc gia nào, cho dù là trong cái thân phận tù đầy, nô lệ hoặc là cái thân phận tị nạn, thì chúng ta vẫn phải cầu nguyện cho cái quốc gia mà chúng ta đang sinh sống. Và trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 4, vậy ta khuyên rằng trước hết hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự hiệp nguyện, những sự tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời yên tĩnh và bình an trong mọi sự tin kính và thành thật. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa, đấng giải cứu của chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Và như vậy chúng ta thấy cái sự cầu thay cho bậc cầm quyền cũng là một hành động chính trị. Con dân Chúa cầu xin Chúa ban ơn, xuống phước và dẫn dắt những bậc cầm quyền là chính quyền. Nhưng con dân Chúa sẽ cầu nguyện xin Chúa sửa phạt và cất đi những bậc cầm quyền là tà quyền, bạo quyền. Và tiếp theo đây chúng tôi xin nêu lên một số điển hình về hành động chính trị hoặc là hành động phản chính trị. Bất cứ một việc làm nào liên quan đến sự cai trị của nhà cầm quyền, dù là yêu sách, ủng hộ, phản đối, đi tị nạn hoặc củng cố chế độ cầm quyền, đều là hành động chính trị hoặc phản chính trị. Hàng triệu người Việt Nam rời bỏ miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954 là họ hành động chính trị, được gọi là bỏ phiếu bằng chân. Họ bỏ phiếu chọn chế độ tự do nhân bản, không chấp nhận chế độ cộng sản vô nhân bản. Hàng triệu người Việt Nam rời bỏ đất nước di tản ra nước ngoài sau tháng 4 năm 1975 là họ hành động chính trị. Họ chọn chế độ tự do nhân bản, không chấp nhận chế độ cộng sản vô nhân bản. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắn giết, nhốt tù những người vượt biên tị nạn chính trị là họ hành động phản chính trị. Những người dân Mỹ đội chiếc nón đỏ mang câu Make America Great Again, có nghĩa là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, là họ hành động chính trị, thể hiện thái độ ủng hộ chính sách của Tổng thống Donald Trump. Những người dân Mỹ xuống đường, biểu tình, đốt cờ Mỹ để phản đối chính quyền do Tổng thống Donald Trump cầm đầu là họ hành động phản chính trị. Những người dân trong một nước tự do dân chủ đi bỏ phiếu bầu cử những người tự do ứng cử và có năng lực vào các chức vụ trong chính quyền là họ hành động chính trị. Những người dân trong một nước độc tài tham dự những cuộc bầu cử chỉ có những ứng cử viên do nhà cầm quyền đưa ra là họ hành động phản chính trị. Những người hô hào con dân Chúa không làm chính trị là họ hành động phản chính trị. Những người dân Việt Nam xuống đường biểu tình phản đối sự sai trái của nhà cầm quyền Việt Nam hoặc phản đối sự bành trướng của Trung Quốc là họ hành động chính trị. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp những cuộc biểu tình bất bạo động của dân chúng là hành động phản chính trị. Và chúng tôi mong rằng những gì chúng tôi trình bày hôm nay sẽ giúp cho con dân Chúa người Việt Nam hiểu rõ bổn phận chính trị của mình, dù là họ đang sống ở bất cứ quốc gia nào. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, mang sự khôn sáng đến cho chúng ta, giúp cho chúng ta biết phải sống như thế nào để chúng ta thật sự là muối của đất và sự sáng của thế gian. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đường đời tôi đi nhiều khi khó khăn gian nan khôn lường, mà lòng tôi nay cày trong Chúa Giêsu luôn đưa đường. Ngài hằng bên tôi dìu tôi bước đi qua bao linh trình, một ngày không xa về nơi chốn vinh quang trên thiên đàng. Bao ngày qua lòng tôi luôn luôn cay trong, trong Giêsu linh hồn tôi an nghỉ, trong Giêsu cuộc sống tôi bình an. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, Chúa bên tôi phước hạnh đầy tràn. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, người tôn Chúa muôn đời. Vững đức tin con nguyện luôn theo Ngài, tâm linh mãi vững theo lời Cha thánh khiết. Suốt tháng năm vui sống trong ân tình Giêsu. Tôi sẽ mãi mãi ca hát về sự từ ái của Đấng tự hữu hằng hữu. Với miệng của tôi sẽ khiến cho mọi thế hệ biết sự thành kính của Ngài. Đường đời tôi đi, nhiều khi khó khăn gian nan khôn lường, mà lòng tôi nay cày trong Chúa Giêsu luôn đưa đường. Chốn vinh quang trên thiên đàng, bao ngày qua lòng tôi luôn luôn cay trong, trong Giêsu linh hồn tôi an nghỉ, trong Giêsu cuộc sống tôi bình an. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, Chúa bên tôi phước hạnh đầy tràn. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, người tôn Chúa muôn đời. Suốt tháng năm vui sống trong ân tình Giêsu. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, Chúa bên tôi phước hạnh đầy tràn. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, người tôn Chúa muôn đời. Vững đức tin con nguyện luôn theo Ngài, tâm linh mãi vững theo lời Cha thánh khiết. Suốt tháng năm sống trong ân tình Giêsu. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, Chúa bên tôi phước hạnh đầy tràn. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, người tôn Chúa muôn đời. Vững đức tin con nguyện luôn theo Ngài, tâm linh mãi vững theo lời Cha thánh khiết. Suốt tháng năm vui sống trong. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, Chúa bên tôi phước hạnh đầy tràn. Lòng mừng vui luôn cất tiếng ca, người tôn Chúa muôn đời. Vững đức tin con nguyện luôn theo Ngài, tâm linh mãi vững theo lời Cha thánh khiết. Suốt tháng năm vui sống trong ân tình.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.